Chương 4: Nước tiểu bà bầu. Gửi tiền cho cô. Cậu của Lý Cúc Phúc trong dạ rối bời. Anh ta đang gặp phải hai vấn đề vô cùng rắc rối. Thứ nhất, anh ta là cảnh sát nhưng lại bị điều tra như một nghi phạm. Thứ hai là anh ta có quan hệ với trẻ vị thành niên, và cô bé bây giờ đã mang thai bỏ học, trốn ở đâu đó định sanh con, giờ chưa rõ tung tích. Cậu của Lý Cúc Phúc là người hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Việc đầu tiên, anh ta lập tức chứng minh là mình không phải là người gây ra vụ án và vô cùng hợp tác về phía cảnh sát để tìm kiếm én ỉ đùng. Khi tìm thấy nhân vật mấu chốt này, vụ án sẽ có cơ hội được đưa ra ánh sáng. Sau khi én ỉ đùng mất tích, điện thoại cô bé lại tắt nguồn. Cha mẹ của cô không biết con mình lưu lạc ở nơi nào. Phía cảnh sát càng không biết phải tìm từ đâu, và cậu của Lý Cúc Phúc cung cấp cho phía cảnh sát một số tài khoản ngân hàng là tài khoản mà trước đây én ỉ đùng đã từng yêu cầu anh ta phải gửi tiền cho cô. Tommy bất luận cô bé này đang trốn ở đâu chắc chắn cũng sẽ dùng đến tiền, và số tài khoản này nó vô cùng quan trọng. Hòa Long đúng là nhỏ người mà to gan, mới có 16 tuổi đầu đã mang bầu, không bỏ thai đi lại còn định trốn vào một chỗ để sinh con. Cựu đội trưởng, chắc chắn đây là chủ ý của Song Song. Giáo sư Lương, ngoài tôi ra tất cả mọi người đều mau đứng dậy. Tôi muốn biết mọi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng này. Nhớ kỹ, tất cả mọi thông tin, lịch sử gửi và rút tiền và người đứng tên tài khoản, địa chỉ liên lạc và cho tìm cô bé tên én ỉ đùng kia. Bao Triển đi đâu rồi? Bao Triển! Văn phòng lâm thời tại phòng giáo vụ. Các cảnh sát lần lượt đứng dậy bắt đầu công tác để điều tra, nhưng trong đó không hề thấy bóng dáng của Bao Triển. Giáo sư Lương cảm thấy hết sức kỳ lạ, không hiểu là cậu ta đã bỏ đi đâu giữa cuộc họp. Với sự phối hợp giúp đỡ từ phía ngân hàng, cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận được thông tin về chủ tài khoản, đó là một người họ hàng của én ỉ đùng. Cô bé nhờ tài khoản của người họ hàng này để mà rút tiền, và lần rút tiền cuối cùng là cách đó 2 tháng. Trên thẻ không còn xu nào cả. Đầu mối tài khoản ngân hàng bị đứt đoạn tại đó. Chiếc thẻ chỉ là dùng nhờ, không có cách nào để tìm ra cô bé. Đang lúc mọi người chưa biết phải giải quyết ra sao thì tổ chuyên án nhận được điện thoại của Bao Triển, thông báo là đã tìm thấy én ỉ đùng.
Cậu giỏi lắm, nhớ theo dõi cho chặt nhé, chúng tôi sẽ đến ngay.
Tô Mì vui mừng nói, mấy người chúng tôi bận bịu cả nửa ngày trời cũng đành mất công không. Vậy cậu có cách nào để tìm thấy cô bé vậy? Hỏa Long hỏi.
Đơn giản lắm, cô bé này kiểu gì cũng phải kiếm một chỗ để ở, có đúng không nào?
Bao Triển phân tích. Án ỉ đùng là trẻ vị thành niên chưa có chứng minh nhân dân, không thể làm thẻ ngân hàng được và cũng không thể làm thủ tục để đi thuê nhà. Cô bé chỉ còn cách nhờ đến các trung tâm môi giới nhà đất đen để nhờ thuê giúp. Và Bao Triển lần lượt tìm đến các trung tâm môi giới của nhà đất đen trong thành phố. Anh cầm tấm ảnh của én ỉ đùng, nói mình là chú của cô bé và một thời gian trước đây cô bé cãi nhau với bố mẹ nên đã bỏ nhà mà đi. Nếu có ai giúp tìm thấy tung tích cô bé, anh sẽ hậu tạ. Và một nhân viên của trung tâm môi giới nhận tiền của Bao Triển, cung cấp đầu mối. Mấy tháng trước, én ỉ đùng và Song Song đến đây nhờ thuê nhà. Nhưng vì cả hai đều là trẻ vị thành niên, không có giấy chứng minh nhân dân nên công ty môi giới giúp họ làm chứng minh thư giả, ký hợp đồng thuê nhà. Nên người nhân viên ở đây nhớ rất kỹ hai cô gái này. Én ỉ đùng thuê một căn nhà mái bằng nằm gần bến cuối cùng của tuyến xe buýt. Một nhà, một cửa, một sân. Trên tường bao cắm đầy những mảnh sành chai để chống trộm vượt tường. Trong căn nhà vô cùng lộn xộn, khiến người ta không tin nổi vào mắt của mình. Nó chẳng khác gì là bãi chiến trường nơi quả bom nguyên tử vừa ném xuống, hoặc không thì chắc là cơn lốc xoáy vừa quét qua đây.
rác rưởi ngập khắp nơi, các thứ trong nhà đều loạn xạ, chỉ còn để lại một lối nhỏ hẹp như ruột mèo dẫn đến cái tivi ở trên tầng. Trên ghế sofa đặt một bát mì tôm, những vụn mì rơi vãi bên ngoài đã sắp thành hóa thạch. Chiếc thùng giấy đựng quần áo đặt tại góc phòng đã bị lũ chuột đào một lỗ lớn, những con thạch sùng chui rút làm tổ ở trong đó. Trong phòng cứ bốc lên cái mùi cơm rau hỏng quyện với cái mùi ẩm mốc của quần áo. Khi cảnh sát tìm thấy Én Ị Đùng, cô bé đang ngồi giữa nhà uống sữa chua. Cô bé chỉ mặc mỗi đồ lót, khuôn bụng đã nhô cao bàn tay, phù nề gõ xuống bàn phím chan chát. Thấy nhóm người xông vào nhà mình, cô kinh hãi hét ầm lên. Từ từ cũng từng có lần bỉnh ra quần khi ở lớp, và kể từ đó cô mới có biệt danh như bây giờ. Mặc dù đó là chuyện từ thời học lớp 5, nhưng sự xấu hổ đó vẫn theo cô cho đến tận bây giờ. Cô bé ngày một trở nên khép kín tự ti, chỉ khi gặp Song Song cô bạn mới có thể tự nhiên cười nói. Song Song là người bạn duy nhất của cô bé. Thế nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, Én Nghị Đùng lại không hề biết gì về cái chết của Song Song. Cô bé quá sợ hãi khóc rung lên, không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm mình. Tổ chuyên án kiên nhẫn chờ đến khi cô bé bình ổn tâm lý rồi tiếp tục hỏi. Nín đi nào, ngoan, đừng để động đến cái thai. Tommy nhẹ nhàng an ủi. Tôi muốn tìm chú sẽ cứu tôi ra. Tôi sẽ bảo chú tìm luật sư kiện các người vì tội xâm nhập tư gia. Các người hãy mau thả tôi ra. Én Nghị Đùng vẫn cứng đầu. Bụng em đã to thế này, chắc cũng đã phải 4 tháng rồi có đúng không? Tommy vẫn bình tĩnh hỏi. Én Nghị Đùng vẫn không ngừng khóc, miệng cứ gào thét. Chú của tôi là cảnh sát, có súng, có xe và quen biết rất nhiều người. Giáo sư Lương khuyên nhủ. Cô bé à, cháu phải ngoan ngoãn phối hợp cùng với mọi người để điều tra. Nếu việc không liên quan đến cháu, thì chúng tôi sẽ thả cháu ra thôi. Én Nghị Đùng vẫn không nghe lời, lại nhắm mắt hét loạn lên. Chú ơi, họ bắt nạt em bé đây này, còn giữ lấy tay của cháu đau quá. Chú mà Én Nghị Đùng nhắc đến chính là cậu của Lý Cúc Phúc. Sau khi bị cậu của Lý Cúc Phúc dụ dỗ, Én Nghị Đùng đã mang thai. Còn cậu của Lý Cúc Phúc là một người đàn ông trung niên, có vợ, có con, và họ bí mật giữ mối quan hệ như tình nhân. Đối với Én Nghị Đùng, đây là mối tình đầu của cô bé. Mới trong lần đầu biết yêu, cô đã mắc phải một người hơn mình đến 20 tuổi. Mẹ của Én Nghị Đùng vừa hay tin đã chạy ngay đến đồn cảnh sát. Bà nhìn đứa con gái mình mà nghiến răng trừng mắt, giọng rít lên. Mày đúng là cái đồ đáng chết. Bà mẹ đau khổ nghiêm khắc hỏi đứa con gái mất nết của mình về kẻ đồng phạm. Bà mẹ đau khổ nghiêm khắc hỏi đứa con gái mất nết của mình về kẻ đồng phạm. Én Nghị Đùng sợ hãi chỉ ngồi run cầm cập không dám trả lời. Cậu của Lý Cúc Phúc chủ động tiến lại nhận lỗi, hy vọng có thể bàn bạc xử lý một sự việc cách êm đẹp. Nếu cô bé đồng ý bỏ đứa bé đi, ông ta sẽ bồi thường một số tiền xứng đáng. Mẹ cô bé nghe thấy liền cho người đàn ông đã hại đời con mình một cái tát, rồi lớn tiếng chửi rủa. Đồ súc vật, mày bao nhiêu tuổi rồi mà dám dụ dỗ con gái của tao? Đồ mặt người dạ thú, bà đây không tha cho mày. Mày còn lớn hơn cả tuổi của tao mà dám cưỡng bức con gái của tao, hôm nay tao phải giết mày. Hai người lại ẩu đả ngay tại đồn cảnh sát, cả văn phòng trở nên lộn xộn. Én Nghị Đùng ngồi dúm vào một góc, hét lên vì sợ hãi. Cựu đội trưởng quát lớn, làm cái trò gì thế? Ai cho anh chị đánh nhau nơi này mà cô cũng không quán được hả? Tommy nhướng mày đáp, mẹ vợ đánh con rể chuyện thường thôi mà, nhìn thì cũng kịch liệt ra trò, tôi xem một lúc rồi sẽ giải quyết không được hay sao? Hỏa Long tiến lại can ngăn, kéo hai người ra khỏi phòng thẩm vấn. Đợi đến khi Én Nghị Đùng bình tĩnh trở lại, cuộc thẩm vấn mới có thể tiếp tục. Cô bé đã kể cho cảnh sát nghe việc mình có bầu và Song Song đã sinh nước tiểu của mình. Sau khi cậu của Lý Cúc Phúc và Én Nghị Đùng có quan hệ với nhau không lâu thì cô bé đã có thai. Khi không thấy Én Nghị Đùng đến tháng, Song Song đã đưa bạn đến hàng thuốc tây để mua que thử. Và trên đường đi, hai cô bé đã nói với nhau như thế này. Én Nghị Đùng, mũi tớ đến tháng rồi, Song Song: mũi cậu chảy máu hả? Giấy đây, nhét vào, đúng là đồ con voi. Án Nghị Đùng: nhưng tháng này bên dưới của tớ không đến tháng, tớ lo mình trúng đạn rồi cậu à. Song Song: cái gì cơ? Nếu như có em bé thật thì mình phải đi chúc mừng chứ. Án Nghị Đùng: trời ạ, à, cậu đừng làm tớ sợ có được không? Mẹ sẽ đánh tớ chết mất. Song Song: véo cho một cái bây giờ, cậu định không nghe lời à? Không nghe thì đừng có mơ thở được nữa. Án Nghị Đùng: nếu lỡ dính bầu thật thì phải làm sao đây? Song Song: cậu đi phá thai cùng với tớ có được không? Song Song: mẹ kiếp, cút ngay, phá thai, cậu định giết người sao? Nó là mạng sống, có biết hay không? Còn định bắt tớ để làm đồng phạm chung nữa à? Án Nghị Đùng: Song Song, tớ xin cậu mà. Song Song: thôi đừng làm phiền tớ, cậu đúng là đồ hầm. Án Nghị Đùng: nếu đúng là có em bé thì tớ sẽ bảo chú đi cùng. Song Song: chú nhà cậu đúng là đồ xấu xa. Án Nghị Đùng: chú của tớ rất yêu tớ, rất rất là yêu tớ, chú của cậu mới xấu xa. Song Song: chú của tớ cũng đẹp trai hơn chú của cậu. Án Nghị Đùng: đúng là phét lát, tớ còn chưa gặp chú của cậu, ai mà biết có phải cậu đang lừa tớ hay không. Song Song: bí mật, tớ là chú mèo hồng của chú đấy. Miao, móng vuốt của tớ cào xuống sàn, mèo cưng nhu mì. Án Nghị Đùng: què thử thai bao nhiêu tiền một cái nhỉ? Không biết là mình có đủ tiền hay không. Song Song: chúng ta đều là các cô gái si tin, chúng ta đều thích những ông chú kinh nghiệm. Án Nghị Đùng: thôi cùng bay nào. Song Song đến tiệm thuốc mua que thử thai cùng với Án Nghị Đùng, sau đó đi qua nhà vệ sinh của tiệm McDonald để thử. Một lát sau, cô bé mặt yểu xìu lo lắng bước ra, trên chiếc que thử đã hiện rõ hai vạch màu đỏ. Án Nghị Đùng: thật là đáng ghét, bây giờ làm sao? Làm sao bây giờ hả Song Song? Song Song: thì cậu sắp làm mẹ rồi. Án Nghị Đùng: chết rồi. Song Song: mẹ kiếp, cậu nghĩ cái gì thế? Cậu định bỏ nó đi sao? Án Nghị Đùng: ừ, chán, bế tắc, tớ cũng không biết nữa. Song Song: bạn Lý Cúc Phúc lớp mình phải gọi cậu là gì nhỉ? Là mợ Ý Đùng. Buồn cười quá đi mất, vụ này cũng hay đấy. Cậu sinh cho bạn học của cậu một đứa em họ mà không biết nó là con trai hay là con gái nhỉ? Án Nghị Đùng: đáng ghét, cậu còn cười tớ nữa. Tớ phải gọi điện cho chú, hỏi xem là phải làm thế nào đây. Song Song: đồ ngốc, đừng có nói cho ai biết hết. Án Nghị Đùng: hay là tớ tự uống thuốc phá thai vậy? Lúc mình đi mua que thử, người bán hàng chẳng giới thiệu có loại thuốc gì đó hay sao? Song Song: đúng là đồ hầm, tớ sẽ có cách. Án Nghị Đùng: là cách gì? Song Song: tớ đường đường là một nữ chiến sĩ xinh đẹp, thời nổi tiếng tạng đen lưỡi độc. Án Nghị Đùng: thôi nói mau lên, ngoài việc phá thai ra thì còn cách gì nữa hay không? Song Song: thì sinh nó ra chứ còn cách gì nữa. Án Nghị Đùng nghĩ rằng Song Song đang nói đùa. Song Song phân tích cho cô bạn mình nghe về tình hình thực tế hiện tại. Nếu như bây giờ bí mật uống thuốc phá thai thì không chỉ phải tự chịu tủi thân một mình mà còn cho ông chú kia một cái giá quá rẻ. Án Nghị Đùng sẽ không được bất cứ thứ gì. Nhưng nếu màng kể chuyện có bầu với cậu của Lý Cúc Phúc thì chắc chắn ông ta sẽ tìm mọi cách để bắt cô bé phải đi bỏ đứa trẻ đó đi. Sau đó thì cũng sẽ bỏ rơi Án Nghị Đùng. Án Nghị Đùng: chú sẽ không làm như thế đâu. Song Song: để rồi xem, cậu ngây thơ quá đấy cô bé quàng khăn đỏ. Án Nghị Đùng: vậy thì bắt chú phải đền bù tổn thất cho tuổi thanh xuân của tớ hay sao? Song Song: đúng là quê một cục, bụng cậu càng to thì tiền của ông ta cho cậu lại càng nhiều. Án Nghị Đùng: dù sao đây cũng là một sinh linh trong bụng tớ, tớ đã có em bé rồi, thực sự tớ cũng không muốn bỏ nó đi. Song Song: bây giờ cách tốt nhất là mình sinh nó ra, như thế thì bố đứa trẻ sẽ nuôi cậu cả đời, có hiểu chưa? Án Nghị Đùng: nhưng mà sinh nó ở đâu bây giờ? Mẹ tớ mà phát hiện ra bụng tớ lại to lên thì sẽ đánh chết tớ mất. Song song thì đi thuê phòng, một căn phòng riêng sẽ rất là tuyệt. Chúng ta có thể tự do làm tất cả những gì điên cuồng mà mình muốn. Ôi, đảo hải tặc muôn năm. Hai cô gái trẻ cảm thấy rất là mơ hồ về tương lai ở phía trước. Thành tích học tập thì lại lẹt đẹt, về cơ bản thì không thể nào thi đại học được. Sau khi tốt nghiệp cũng không có kế hoạch gì. Dưới sự hướng dẫn của Song Song, Én Nghị Đùng quyết định sẽ bí mật sanh đứa trẻ này ra. Như thế sau này cũng có chỗ để trông vào nó. Cô bé này thật sự đã yêu ông chú của mình đến điên cuồng. Cô nghĩ rằng sinh cho người mình yêu một đứa trẻ là một việc làm hạnh phúc nhất trên đời. Én Nghị Đùng cũng đã có lúc do dự. Ngộ nhỡ cha đứa trẻ không chịu thừa nhận nó thì sao? Nhưng Song Song nói là có thể đi làm giám định huyết thống, thì như thế ông ta sẽ không thể nào từ chối được. Nhưng việc trước tiên là phải tìm một nơi để sanh đứa trẻ này ra. Dưới sự giúp đỡ của công ty môi giới, họ đã thuê được căn nhà mái bằng có sân và cổng riêng sau. Đó là kéo mạng internet về, mua một chiếc máy tính cũ. Én Nghị Đùng lấy lý do bị ốm để xin nghỉ học, và cô sớm đã chán ngán những ngày tháng đến trường học bài làm bài tập. Song Song cũng thường xuyên bỏ tiết học đến thăm cô bạn mang bầu. Các giáo viên trong trường dường như đã bó tay với những học trò đã hết thuốc chữa như kiểu Song Song, nên cũng chẳng ai thèm để ý. Hai cô học trò ngày đêm cứ chơi trong căn nhà thuê, hết xem phim, họ biến căn phòng thành một cái đống hỗn độn. Việc thuê nhà và những chi phí ngày thường đều cần đến tiền, và số tiền mà cậu của Lý Cúc Phúc chuyển cho họ đã tiêu gần hết. Én Nghị Đùng vốn định tiếp tục hỏi xin thêm, nhưng bị Song Song ngăn lại. Nếu cậu của Lý Cúc Phúc biết việc Én Nghị Đùng đã mang thai, chắc chắn là ông ta sẽ ép buộc hoặc nịnh cô bé để bỏ đứa trẻ đó đi. Song Song nói mình sẽ có cách để kiếm được tiền, nhưng phải cần Én Nghị Đùng cho mình một thứ. Trong căn nhà thuê, Song Song lấy hình nộm trên cổ mình xuống, đặt lên trên giường. Song Song nhẹ nhàng vuốt ve hình nộm một cách vô cùng yêu thương. Trong miệng thì thào nói với thứ vô tri vô giác này. Ngoan nhé, để mẹ đựng một chút nước tiểu vào bụng của con nhé. Chúng ta sẽ sắp có tiền rồi. Mấy ngày sau, Song Song đã có tiền giúp Én Nghị Đùng nộp tiền thuê nhà và còn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Én Nghị Đùng cũng không biết là Song Song lấy tiền đó ở đâu, nên chỉ khai với cảnh sát rằng cô bạn đã lấy nước tiểu của mình mà thôi. Giáo sư Lương ngạc nhiên. Đi xin nước tiểu mà xin mấy lần rồi? Én Nghị Đùng trả lời. 3 lần rồi ạ. Tô Mi hỏi. Đều là cho vào cái hình nộm đó có đúng không? Én Nghị Đùng trả lời. Vâng ạ. Song Song nói muốn lấy nước tiểu còn nóng và đựng trực tiếp vào trong cái hình nộm đó. Bào Triển hỏi tiếp. Chú mà Song Song nhắc tới người đó là ai? Én Nghị Đùng trả lời. Em cũng không biết, em cũng đã hỏi nhiều lần nhưng bạn ấy đều không nói. Có thể cậu ấy chẳng có chú nào cả. Song Song có một số tiền kia là do phép thuật của hình nộm biến ra. Cậu ấy còn nói nước tiểu của bà bầu rất là có giá trị, còn có thể biến ra tiền, giống như là ảo thuật ấy. Tổ chuyên án cho rằng tìm thấy Én Nghị Đùng sẽ tiến gần đến đầu mối quan trọng của vụ án. Nhưng mà xem ra vụ án lại một lần nữa bị ngắt quãng tại đây. Vụ án lại rơi vào ngõ cụt. Én Nghị Đùng chỉ có thể cung cấp cho cảnh sát ngần ấy thông tin mà thôi, và ngoài ra không còn gì khác hơn nữa. Cảnh sát tiến hành kiểm tra đống rác trong căn phòng thuê, hy vọng có thể tìm ra được manh mối gì đó dù là nhỏ nhất, để giúp cho vụ án có thêm cơ hội phá giải. Tuy nhiên đây là công việc vô cùng phức tạp. Họ không thể nào tin nổi hai cô gái có thể thải ra nhiều rác đến như thế này. Mấy ngày sau khi tan học, Mèo Rừng Bự và Lý Cúc Phúc bị một đám côn đồ hành hung ngay trước cổng trường. Lý Cúc Phúc đã quỳ xuống xin tha, còn Mèo Rừng Bự thì nằm bẹp xuống dưới đất, ôm đầu mà chịu trận. Cũng may có Quả Long xuất hiện kịp thời. Chẳng mấy phút đã đánh cho lũ côn đồ tan tác. Hòa Long đưa Mèo Rừng Bự đi đến phòng y tế của trường. Cậu ta chỉ lý nhí lên tiếng. Em cảm ơn thầy. Tôi không phải là thầy giáo mà tôi là cảnh sát. Hỏa Long trả lời. Cớm mà cũng biết đánh lộn hay sao? Mèo Rừng Bự ngạc nhiên. Hỏa Long cười nói. Cậu nhớ cho kỹ. Ngoài cha mẹ ra, cậu không được quỳ gối trước bất kỳ ai. Cậu là một người đàn ông. nếu có kẻ bắt nạt mình nhất định không được khuất phục, mà phải dũng cảm phản kháng lại. Chúng đánh cậu 100 lần thì cậu cũng phải đứng dậy đánh được 100 lần. Chỉ cần chúng không đánh chết cậu thì nhất định cậu phải đứng lên, chọn đúng thời cơ, đá một nhát trúng cái đũng quần của chúng. Nhớ kỹ tuyệt kỹ, khi bị đánh hội đồng là đá vào chỗ hiểm. Đây là những lời mà một cảnh sát thực thụ đã nói với cậu, có nghe chưa? Mèo rừng bự nói, thôi được rồi, em cũng sẽ giúp anh một tay vậy. Em biết Song Song đã lên giường với ai? Đó là một người đàn ông trung tuổi.